Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và sự sụp đổ của bức tường ô nhục Berlin. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Brescia, Ý. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Phaolô Đệ Lục. Hôm Chủ nhật, mùng 8 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Brescia, Bắc Ý, sinh quán của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Đức Benedicto nhấn mạnh rằng, vị giáo hoàng này đã dâng hiến trọn cuộc đời cho giáo hội. Trong thánh lễ được cử hành ngoài trời, với sự tham dự của hàng ngàn người tại một quảng trường mang tên Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn vinh danh Đức Phaolô Đệ Lục, vị giáo hoàng vĩ đại đã dâng hiến cả cuộc đời cho giáo hội. Vì lý do an ninh và cũng để giúp cho mọi người có thể nhìn thấy Đức Thánh Cha, chính quyền địa phương đã khuyên không nên mang dù. Dưới trời mưa, dân chúng chỉ đội trên đầu một chiếc mũ bằng plastic màu xanh và vàng. Đức Thánh Cha đã dành trọn bài giảng của Ngài để chứng minh tính thời sự của giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục. Trích dẫn tuyển tập có tựa đề, những suy tư về sự chết của Đức Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha nói rằng, vị giáo hoàng này đã say mê yêu mến giáo hội và đã làm hết sức mình để cho mọi người hiểu và yêu mến giáo hội. Tin Paris. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi các đức giám mục xây dựng giáo hội ngày mai. Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị mùa thu của các đức giám mục Pháp tại Lộ Đức hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y André Ventatois, Tổng Giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, mời gọi các đức giám mục tiếp tục suy tư về những hình thức rao giảng tin mừng mới, mà không phải luyến tiếc quá khứ. Trích dẫn phúc âm theo Thánh Marco, Đức Hồng Y Ventatois nói, Chúa đã mời gọi chúng ta hợp nhau để lấy sức và sự can đảm, và để chúng ta gom lại những phương tiện nghèo hèn của chúng ta, hầu xoa dịu những nhu cầu của con người thời đại. Mời gọi các giám mục hãy tin tưởng, Đức Tổng Giám mục Paris nói, mỗi ngày chúng ta cảm nhận được những phương tiện yếu hèn của chúng ta, và vượt thẳm chia cách những phương tiện ấy với những gì là cần thiết. Đức Hồng Y khẳng định, công việc thiên liêng chỉ có thể triển nở nếu chúng ta chấp nhận không để cho mình luyến tiếc sự phồn thịnh tương đối của ngày hôm qua, hay lo lắng phải bằng mọi giá duy trì điều chúng ta đã biết. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, giáo hội đang sống gần gũi với con người thời đại trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của họ. Công ăn việc làm và đời sống xã hội, gia đình và các quan hệ thân hữu, văn hóa và giải trí vân vân. Mời gọi các đức giám mục cần có những quyết định cụ thể về những thay đổi trong cách sống và chia sẻ tài nguyên. Đức Hồng Y Ventatois nói rằng, giáo hội phải quan tâm đến mọi hình thức nghèo khổ do một xã hội chỉ biết tiêu thụ và ảo tưởng về một sự phồn vinh giả tạo tạo ra. Theo nhà lãnh đạo của giáo hội Pháp, Âu Châu không nên chỉ lo bảo vệ sự phồn vinh của mình chống lại các nước nghèo, mà cần phải luôn luôn là một đầu tàu thực sự thăng tiến sự phát triển và bên vực nhân quyền. Ngài nói, những cuộc chiến của chúng ta để cho con người được tôn trọng, sự cam kết của chúng ta bên cạnh những người dễ bị tổn thương nhất được củng cố khi mỗi ngày chúng ta nhận ra không biết bao nhiêu người khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ cho một vài người tại Pháp, mà là một cuộc sống nhân bản hơn cho mọi người trên khắp thế giới. Trước khi chia tay, các đức giám mục Pháp đã quyết định thành lập hai nhóm làm việc, một nhóm đặc trách về môi trường và sinh thái, một nhóm chuyên về những quy tụ ngày Chủ nhật. Hai nhóm này sẽ báo cáo trước hội nghị vào mùa thu năm tới. Tin Roma. 84% người dân Ý ủng hộ việc treo thánh giá trong các trường công lập. theo kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua, có đến 84% dân số Ý không chấp nhận phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu cấm không cho treo thánh giá trong các trường công lập tại nước này. Ngay cả trong số những người không bao giờ đến nhà thờ, cũng có 68% ủng hộ sự hiện diện của thánh giá. Tỷ lệ này lên đến 86% đối với những người tham dự thánh lễ mỗi năm vài lần. Riêng có đến 93% những người đi lễ mỗi tuần yêu cầu duy trì sự hiện diện của thánh giá trong các trường học. Theo nhà chính trị học Renato Meinheimer, hầu hết mọi người dân Ý đều xem thánh giá thiết yếu như một biểu tượng, nhắc lại những truyền thống văn hóa và xã hội của đất nước, nhưng đồng thời cũng không chối bỏ giá trị tôn giáo của biểu tượng này. Về phần mình, Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi nói rằng, phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu không có tính cưỡng bách. Lên tiếng hôm thứ Sáu mùng 6 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Ý tuyên bố, đây không phải là một phán quyết có tính cách cưỡng bách. Không gì có thể buộc chúng ta không được phép treo thánh giá trong các phòng lớp. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Berlusconi cho rằng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu là điều không thể chấp nhận được và khiến cho nước Ý nghi ngờ về thiện ý của Âu Châu. Tin Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà thờ chính thống Armenia vào thế kỷ 12 được mở cửa lại. Theo nguồn tin báo chí, hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua, một nhà thờ chính thống Armenia tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ 12 và được xem là nhà thờ đầu tiên tại vùng Anatolia đã được mở cửa trở lại sau một năm trùng tu. Theo hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Tổng giám mục Aram Ateşian thuộc Tòa Thượng phụ Armenia tại Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ tọa một nghi lễ đặc biệt để tuyên bố mở cửa lại nhà thờ này. Theo một người phát ngôn của Tòa Thượng phụ Armenia, nhà thờ này đã bị đóng cửa trong gần một năm để được trùng tu. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ xem việc trùng tu này như một dấu chỉ nói lên sự xích lại gần nhau giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, được đánh dấu qua thỏa hiệp lịch sử ký kết hôm mùng 10 tháng 10 vừa qua. Từ gần một thế kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã trở nên xấu vì việc đế quốc thổ tàn sát và phát lưu người Armenia. Từ năm 1915 đến năm 1917, đã có hơn 1 triệu người Armenia bị sát hại trong cuộc diệt chủng này. Tin Washington. Các tổ chức bên vực sự sống tại Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hạ viện thông qua dự luật cải tổ y tế. Sáng Chủ nhật, mùng 8 tháng 11 vừa qua, các tổ chức bên vực sự sống trên toàn nước Mỹ đã hoan nghênh việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật cải tổ y tế, trong đó có việc ngăn cấm không cho sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Được biết, tù chính án có tên là Stupak Pitts ngăn cấm tài trợ cho việc phá thai, và dự luật cải tổ y tế được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua tối thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 vừa qua. Ông Douglas Johnson, giám đốc Ủy ban Quyền sống, nói rằng việc Hạ viện thông qua tu chính án cấm tài trợ cho việc phá thai là một cú tát cho chủ trương phá thai của Tòa Bạch Ốc. Ông Tony Perkins, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu về Gia đình, xem việc thông qua tu chính án nói trên là một chiến thắng lớn cho các phụ nữ, các thai nhi và gia đình. Về phần mình, ông Troy Newman, chủ tịch của tổ chức có tên là Chiến dịch Cứu vớt, cũng nói rằng tiếng nói của trên 70% dân chúng Mỹ chống lại việc sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho việc phá thai đã được lắng nghe. Trong khi đó, bác sĩ Germán Joest, chủ tịch và giám đốc điều hành của Hội Người Mỹ Liên kết vì sự sống, phát biểu rằng việc thông qua tu chính án cấm sử dụng thuế liên bang để tài trợ cho việc phá thai là một chiến thắng của người Mỹ bên vực sự sống trên toàn quốc. Dự luật sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Thượng viện. Tin Caracas, Venezuela. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Venezuela lo sợ rằng chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez sẽ tịch thu tài sản của giáo hội. Một nguồn tin thân cận với Hội đồng Giám mục Venezuela nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng hiện các nhà lãnh đạo giáo hội tại nước này đang sợ rằng Tổng thống Hugo Chavez sẽ ra lệnh tịch thu các nhà thờ, trường học và tài sản khác của giáo hội, với mục đích loại trừ ảnh hưởng của giáo hội tại nước này. Người cung cấp nguồn tin nói trên xin được giấu tên và cho biết rằng hiện các căng thẳng ngày càng gia tăng sau khi Tổng thống Chavez quyết định tịch thu các cơ sở tài chính và kinh doanh lớn xung quanh hồ Maracaibo. Đây là những cơ sở kinh doanh có liên hệ với kỹ nghệ dầu khí. Cách đây 6 tuần, Hội đồng thành phố tại một khu đông dân của thủ đô Caracas đã loan báo chương trình tịch thu các trường học của giáo hội. Chính phủ giải thích rằng, kế hoạch là một phần trong nỗ lực bảo vệ các tòa nhà lịch sử của quốc gia. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo giáo hội sợ rằng đây là bước đầu tiên trong kế hoạch tịch thu tài sản của giáo hội. Người cung cấp tin tức cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói, không ai biết được tương lai, nhưng Tổng thống Chavez có thể tịch thu các nhà thờ, trường học và những cơ sở khác của giáo hội. Kể từ khi ông Chavez được bầu làm Tổng thống Venezuela vào năm 1998 đến nay, sự căng thẳng giữa giáo hội và chính phủ ngày càng gia tăng. Hội đồng giám mục nước này đã lên tiếng cảnh báo về con đường xã hội chủ nghĩa của ông Chavez, mà giáo hội cho là đối nghịch với văn hóa và các giá trị của xứ sở. Mới đây, chính phủ bất bình vì việc Hội đồng giám mục cho công bố một bản phúc trình về tệ nạn giới trẻ bị sát hại ngày càng gia tăng. Cũng theo nguồn tin nói trên, Tổng thống Chavez xem giáo hội như kẻ thù của xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ 21, mỗi khi giáo hội lên tiếng phê bình chính phủ. Họ không thấy rằng giáo hội chỉ cố gắng lên tiếng mỗi khi có bất công. Tin Roma, dòng Chúa Cứu Thế đã có bề trên tổng quyền mới. Sau hơn 2 tuần cầu nguyện và suy nghĩ, 107 vị bề trên đại diện của dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới đã bầu cho John Michael Gray, 54 tuổi, người Canada, làm bề trên tổng quyền lần thứ 17 của dòng. Jeffrey, bề trên tỉnh dòng Edmonton, Toronto, thay thế cho Joseph Tobin, người đã lãnh đạo dòng trong 12 năm qua. Dòng Chúa Cứu Thế hiện có 5.300 thành viên rải rác tại 78 quốc gia trên thế giới. Ngoài các chức vụ trong dòng, Jeffrey cũng đã từng là thành viên của Ủy ban Thần học Liên dòng tại Canada. Tin Mumbai, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ phản bác lời phát biểu của Chủ tịch Đảng Ấn giáo Quốc gia liên quan đến các cuộc cải đạo. Hôm 31 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Đảng Ấn giáo Bharatiya Janata đã tuyên bố rằng cần phải xét lại nhiều cuộc cải đạo do các thế lực ngoại quốc thực hiện, bởi vì các nhà thừa sai ngoại quốc đang sử dụng tôn giáo để xâm nhập Ấn Độ và hữu hóa văn hóa của nước này. Phản ứng trước lời tuyên bố trên đây, cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng đây là một lời tuyên bố làm phương hại sự hài hòa tôn giáo, vốn là điểm son của nền văn minh Ấn Độ trong hàng bao năm trời. Nhiều vị lãnh đạo công giáo khác cũng lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Đảng Quốc gia Ấn giáo. Kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử tại các bang Maharashtra, Haryana và Arunachal Pradesh, đảng này đang tìm cách chỉnh đốn nội bộ và củng cố lực lượng. Một trong những vấn đề khiến cho đảng này lo ngại là các cuộc cải đạo sang Kitô giáo. Trong nhiều trường hợp, các nhóm Ấn giáo cực đoan tố cáo các tín hữu Kitô lẫn tín đồ Hồi giáo vì điều mà họ gọi là các cuộc cải đạo cưỡng bách trong các sắc dân thiểu số và giai tầng nghèo khổ. Một số nhóm khác cũng thường cho trình chiếu trên các chương trình truyền hình các cuộc tái cải đạo, nghĩa là từ các tôn giáo khác trở về Ấn giáo để tuyên truyền cho Ấn giáo. Tin Malaysia. Giáo hội Anh giáo tại Malaysia hoan nghênh quyết định của Đức Thánh Cha nhằm đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Phản ứng trước tin Đức Thánh Cha sẽ cho thiết lập một cơ cấu đặc biệt dành cho các tín hữu Anh giáo muốn trở lại Công giáo mà vẫn duy trì phụng vụ và truyền thống Anh giáo của mình. Đức cha Nang Mun Hin, giám mục Anh giáo của giáo phận miền Tây Malaysia, một người rất tích cực trong phong trào đại kết, nói rằng ngài rất hoan hỷ trước quyết định của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, vị giám mục Anh giáo này nhấn mạnh rằng cần phải phân biệt hai điều. Một là sự xích lại với giáo hội Công giáo, hai là sự hội nhập vào trong giáo hội này. Đức Cha Hinh là một người mạnh mẽ phản đối việc Liên hiệp Anh giáo quyết định truyền chức thánh cho phụ nữ và những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Được biết, giáo hội Anh giáo đã được du nhập vào Malaysia vào cuối thế kỷ thứ 18 vì nhu cầu của người dân thuộc địa tại đảo Penang. Nhưng mãi cho đến năm 1819, nhà thờ Anh giáo đầu tiên mới được xây cất tại Penang. Ngày nay, giáo phận Tây Malaysia thuộc cho tỉnh Đông Nam Á, gồm có ba giáo phận khác là Kuching, Sabah và Singapore. Giáo phận của Đức Cha Hinh hiện có khoảng 30.000 tín hữu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Gioan Paulo đệ nhị và sự sụp đổ của bức tường ô nhục Berlin. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua thứ Hai, mùng 9 tháng 11, thế giới kỷ niệm đúng 20 năm ngày bức tường ô nhục do những người cộng sản dựng lên bị sụp đổ. Có nhiều yếu tố góp phần đánh đổ bức tường này. Nữ dân biểu Pháp Elisabeth Guigou thuộc Đảng Xã hội lúc bấy giờ đang đặc trách về Âu Châu cho biết, Điện Élysée theo dõi từng giờ các biến cố đang diễn ra tại Berlin. Bà nói rằng bà thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Helmut Kohl để chuẩn bị cuộc họp thượng đỉnh của các nguyên thủ Âu Châu tại Strasbourg vào tháng 12 tới. Bà nói, phải nói là bức tường Berlin sụp đổ nhanh chóng hơn người ta tưởng, nhưng chúng ta biết rằng đây là một tiến trình không thể tránh được. Là một biến cố bất ngờ, nhưng có một người xem ra không ngạc nhiên về sự sụp đổ của bức tường này. Người đó là Đức Gioan Paulo đệ nhị, người mà ngày nay muốn hay không, thế giới phải nhìn nhận, có một sự đóng góp quan trọng làm cho bức tường ô nhục này sụp đổ. Đầu tháng 6 năm 1979, khi Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị trở về thăm quê hương Ba Lan của ngài, phóng viên Bernard Lecomte của nhật báo Công giáo Pháp La Croix đã được gửi đến theo dõi biến cố. Chuyến viếng thăm quê hương đầu tiên của Đức Gioan Paulo đệ nhị đã diễn ra 10 năm trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Theo phóng viên Lecomte, bức tường này đã bị rạn nứt ngay từ chuyến viếng thăm ấy. Ông ghi lại như sau. Chúng tôi đứng như trời trồng khi nghe vị giáo hoàng gốc Slav này nói trước hàng trăm ngàn người Ba Lan về tự do, về phẩm giác con người, về quyền con người. Và ngài nói như thể bức tường Berlin không hề hiện hữu. Là tác giả của một quyển tiểu sử bằng tiếng Pháp về Đức Gioan Paulo đệ nhị, Lecomte viết tiếp, Đức Caron von Tiwa đã luôn viết rằng bức tường này chỉ có tính cách tạm thời. Đối với ngài, Âu Châu là một. Bài diễn văn của ngài vốn có tính cách đạo đức và tôn giáo hơn là chính trị, đã được những người ngoài Kitô giáo lắng nghe. Khắp nơi, những người bất đồng chính kiến hiểu được sứ điệp của ngài. Và dĩ nhiên, hơn bất cứ nơi nào khác, Điện Kremlin đã chăm chú theo dõi từng chữ trong bài diễn văn. Kể từ lúc được bầu làm chủ chăn giáo hội hoàng vũ, Vị giáo hoàng người Slav này đã cương quyết gạn lọc các giá trị, có sức đánh động lương tâm con người, và góp phần làm tan rã đế quốc đó. Đức Hồng Y František Tomášek và ông Václav Havel tại Praha tiếp khách. Ông Doina Cornea và mục sư Tox tại Romania. Ông Adam Mikník tại Ba Lan. Nhà văn Alexander Solzhenitsyn. Nhà khoa học Andrei Sakharov tại Liên Xô và nhiều nhân vật khác tại Đông Âu cũng đều có cùng hướng đi như vị giáo hoàng này. Trước đó, tại tòa thánh, người ta thấy có thái độ hòa hoãn và đối thoại với các chế độ cộng sản Đông Âu. Chủ trương này được tỏ rõ trong chính sách thường được mệnh danh là Ostpolitik, được quốc vụ khanh tòa thánh lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Agostino Casaroli đeo đuổi. Tuy nhiên, sử gia Lecomte viết, Đức Hồng Y làm nhà ngoại giao, còn Đức Giáo Hoàng thì làm tiên tri. Ngày 24 tháng Giêng năm 1979, tại Vatican, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp kiến ông Andrei Gromyko, Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô. Người ta hiểu rằng Điện Kremlin đã bắt đầu quan tâm đến vị giáo hoàng, đến từ một nước cộng sản này. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, âm mưu ám sát Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma đã làm cho người dân Đông Âu lo ngại. Đúng hay sai, không cần biết. Người ta cho rằng Ali Akka chỉ là người thừa hành lệnh của KGB. Nhưng cũng chính biến cố này củng cố các lực lượng đối kháng tại Đông Âu. Năm 1987, khi Chủ tịch Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev đề ra chính sách cởi mở và tái cấu trúc, Đức Thánh Cha đã tâm sự với ký giả Pháp Andrei Frosa như sau. Làm sao con người này có thể sửa đổi hệ thống mà không thay đổi chính hệ thống? Tháng 6 năm 1988, các nhà lãnh đạo Liên Xô cho phép tổ chức các cuộc cử hành đánh dấu 1.000 năm nước Nga theo Kitô giáo. Đại diện cho tòa thánh để tham dự các cuộc cử hành này, Đức Hồng Y Casaroli, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp gỡ Chủ tịch Gorbachev và mời ông viếng thăm Vatican. Trong hậu trường sân khấu, mọi sự diễn tiến một cách tốt đẹp khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1985 và đầu năm 1988 đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho nhà bất đồng chính kiến Andrei Sakharov. Cuối cùng, ngày bức tường ô nhục Berlin mở ra, thì tại Roma, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chuẩn bị phong thánh cho thánh nữ Agnes Bohemia, được dự trù vào ngày 12 tháng 11 năm đó. Đây cũng là dạo đầu của sự sụp đổ của bức tường Berlin. Ba tuần lễ sau, vào ngày 1 tháng 12 năm 1989, Đức Thánh Cha tiếp Chủ tịch Gorbachev tại Vatican. Sau đó không lâu, ông Gorbachev tuyên bố, không gì có thể xảy ra tại Đông Âu nếu không có vị giáo hoàng này. Chương trình được tiếp nối với chương mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tránh cho con những nỗi sợ vô ích. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của cơ thể mỗi khi chúng ta thấy không được yên ổn. Trẻ sơ sinh rất yếu đuối, không thể tự vệ, mà vũ trụ xung quanh lại chứa đựng biết bao bất trắc. Do đó, nó luôn sợ hãi mỗi khi có điều bất thường. Khi lớn dần, hiểu biết thêm, trẻ con mới có thể đánh tan những nỗi sợ hãi vô căn cứ, nhưng đồng thời lại có thêm những nỗi lo sợ mới. Sự sợ hãi gắn liền với con người. Còn sống là còn sợ hãi. Sự sợ hãi đánh dấu sự phát triển bình thường của con người. Do đó, về phương diện giáo dục, cha mẹ đừng quá lo lắng thái quá về tính sợ hãi nơi trẻ con. Theo các chuyên gia tâm lý, sự sợ hãi thay đổi đối tượng, tăng giảm tùy theo tuổi, và như vậy là điều rất tự nhiên nơi con người. Nếu sự sợ hãi là điều tự nhiên nơi trẻ con, thì cha mẹ nên để cho chúng dần dần lướt thắng nó. Mọi cố gắng đè bẹp nỗi sợ hãi nơi trẻ con chỉ tạo nên một tác dụng ngược, là làm cho trẻ con thêm nhút nhát hơn mà thôi. Nếu người ta có thể thực hiện một cuốn phim quay lại đời sống tinh thần, tình cảm của đứa trẻ, và đợi khi nó lớn lên sẽ cho nó xem lại, thì chắc chắn không bậc cha mẹ nào mà không tỏ ra khoan hồng với con cái mình. Có nhiều trẻ con nhút nhát hơn bạn bè hay anh chị em trong cùng một gia đình. Trời sinh ra chúng như thế. Đối với những đứa trẻ như thế, cha mẹ lại càng phải tỏ ra ngọt ngào, âu yếm hơn. Khi con cái kể lại những nỗi sợ hãi của chúng, cha mẹ và người lớn không nên chế giễu, la rầy, mà trái lại nên khuyến khích, giảng giải để giúp chúng thắng được bản tính nhút nhát. Trong trường hợp này, tìm cách lấp liếm hay nói dối với trẻ con là điều tối kỵ. Một vị bác sĩ trong khi băng bó vết thương cho một đứa trẻ, tìm cách dỗ dành cho nên nói như sau. Không có gì là đau đớn cả. Kỳ thực, đứa bé đang đau, cho nên khi bác sĩ vừa băng bó xong, đứa bé liền thét lên. Ông nói dối, tôi ghét ông. Và chắc chắn lần sau, cha mẹ nó không có cách nào dụ nó đến gặp lại viên bác sĩ được. Tại sao vị bác sĩ không nói với nó như sau? Có đau một chút, nhưng ta sẽ hết sức làm nhẹ tay cho con. Phải chịu đau mới hết bệnh được. Các chuyên gia tâm lý cho biết, dưới 12 tháng tuổi, thơ nhi chưa biết sợ bóng tối. Nhưng từ một năm trở đi, nó bắt đầu biết tưởng tượng, do đó không dám ngủ một mình trong phòng tối. Từ 9 tuổi trở lên, đứa trẻ đã có thể thắng vượt được sự sợ hãi đối với bóng tối. Cùng với bóng tối, trẻ con còn có một nỗi sợ khác, đó là sợ cha mẹ nó vắng nhà. Một đứa trẻ 8 tuổi nọ thường bị khủng hoảng kể từ khi nó nghe được một cuộc cãi vã, trong đó người cha đe dọa sẽ bỏ rơi mẹ con nó. Ngoài những nỗi sợ trên đây, trẻ con còn sợ những câu chuyện rùng rợn. Những nỗi sợ trên đây thiết tưởng cha mẹ nên tìm cách giúp cho con tránh được bao nhiêu càng tốt. Nhưng có một nỗi sợ mà bằng mọi giá cha mẹ không nên tạo ra cho con cái. Đó là sợ chính cha mẹ mình. Khi con cái sợ cha mẹ như sợ cọp, thì dù có thiện chí đến đâu, cha mẹ cũng khó thành công trong việc dạy dỗ cho chúng nên người. Một người cha nọ quá nghiêm khắc với con, ông nổi cơn tâm bành, mỗi lần sổ điểm của đứa con không được tốt. Người mẹ không biết làm gì hơn, đành phải năn nỉ ông hiệu trưởng làm cho đứa con 2 sổ điểm. Một sổ thật, đi bà đến trường, nhận, và một sổ giả gửi về nhà cho chồng bà. Nếu không, đứa trẻ sẽ phải dở sống dở chết vì những trận đòn kinh thiên của người cha. Tất nhiên, ông hiệu trưởng không thể chiều theo ý của người mẹ. ông cho mời người cha đến và giảng cho người cha một bài học như sau. Không cần phải là một tiên tri, tôi cũng có thể nói cho ông biết hậu quả tai hại của một lối giáo dục quá nghiêm khắc. Một là con ông sẽ có ngày nổi loạn, khinh bỉ ông, thù ghét ông, vì ông không phải là cha nó, mà chỉ là một đao phủ. Hay là ông làm cho nó mất cả cá tính, nhân cách, nghị lực. Suốt đời, nó sẽ bị người khác và hoàn cảnh sai khiến đưa đẩy. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, làm cho con cái sợ mình là vô lý và nguy hiểm. Ông cho nó biết những điều ông đòi hỏi nơi nó là hạnh kiểm tốt, chăm học, kiên nhẫn, cố gắng, đối xử tốt với bạn bè. Phần ông không nên quên rằng đứa trẻ không phải là một người hoàn hảo, và cha nó cũng không phải là một vị thánh. Làm cha thì phải biết bỏ qua những cái lặt vặt cho con, vì trẻ con cũng như người lớn, thỉnh thoảng cũng có những lỗi phạm và sai trái. Thay vì nghiêm khắc trừng trị nó, cha mẹ nên âu yếm, khuyên nhủ nó, và cho nó thấy rằng hành động của nó làm cho mình buồn. Đứa con cần phải tin tưởng cha mẹ, mới có thể thấy rằng hình phạt nghiêm khắc đối với nó không phải là cái tát tay hay roi vọt, mà là nỗi buồn khổ của cha mẹ. Lúc đó, nó mới có ý muốn làm vui lòng cha mẹ, vì biết rằng cha mẹ yêu thương nó. Lời khuyên nhủ trên đây của ông hiệu trưởng không hề đồng nghĩa với sự nương chiều quá đáng. Trong giáo dục, không bất cập cũng không thái quá. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất. Những đứa con cầu tự, những cô chiêu cậu ấm hiện đang ngày càng gia tăng trong xã hội Việt Nam. Chúng muốn gì được nấy. Chắc chắn khi vào đời, chúng sẽ bị đào thải, trừ phi chúng không núng luồn lách theo đốm ăn tàn để kéo dài một kiếp sống đê tiện. Không nương chiều quá đáng khiến con cái phải hư hỏng, nhưng cũng không nghiêm khắc quá đáng khiến con cái phải luôn sống trong sợ hãi. Giữ được chừng mực ấy là cả một nghệ thuật. Trong thư gửi giáo đoàn Colossae, Thánh Phaolô khuyên các bậc làm cha đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 15 tháng 11 là Chúa Nhật kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Trích Phúc Âm do Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Quý vị và các bạn thân mến! Một thanh niên 19 tuổi bị tuyên án tử hình mà không được nói một lời để bào chữa mình. Người tuyên án là quan trấn tỉnh Phú Yên. Vào tháng 7 năm 1644, vị quan này từ phủ chúa về, đem theo sắc lệnh cấm đạo và bắt giam một ông già tên rửa tội là An Rê, rồi sai một toán lính đến nhà vị thừa sai Đắc Lộ để bắt thầy giảng số 1 là thầy Y Nha Khu. Khi toán lính xông vào nhà tìm thầy Y Nha Su, thì chỉ gặp một người thanh niên Phú Yên, là người mà cha Đắc Lộ đã rửa tội được 3 năm, và đã từng cho đi theo để giúp dạy giáo lý chừng 2 năm. Thanh niên này đã can đảm nhận hết các tội chúng gán cho thầy Y Nha Su và các thầy giảng, nên bị chúng trói đem đi. An Rê vui vẻ theo toán lính, và trong suốt quãng đường, không ngừng giảng cho những kẻ dẫn mình vào ngục, biết đường tránh hỏa ngục, hầu được hưởng phúc thiên đàng. Nhờ sự can thiệp của cha Đắc Lộ và một số thương gia người Bồ, ông già An Rê được tha bổng, còn An Rê Phú Yên thì không. Người thanh niên cường tráng này dám cương quyết, thà chết chẳng thà bỏ đạo. Vậy, lính dẫn An Rê Phú Yên tới thửa ruộng cách thành phố chừng nửa dặm. Tới nơi hành quyết, thầy giảng An Rê quỳ xuống để chiến đấu cho can đảm hơn. Lính gác chung quanh không cho ai vào phía trong cả. Nhưng viên đội trưởng cho phép cha Đắc Lộ được đứng cạnh thầy. Cha thấy rõ mắt thầy An Rê nhìn trời cao, miệng luôn hé mở và kêu cầu danh thánh Chúa Giêsu. Một người lính lấy giáo đâm thầy từ phía lưng, thâu qua ngực chừng 2 bàn tay. Khi ấy, thầy nhìn cha Đắc Lộ như để vĩnh biệt, và cha đã khuyên thầy nhìn lên trời là nơi thầy sắp được Chúa Giêsu đón vào cõi phúc. Từ giây phút đó, thầy chăm chú nhìn lên và không còn nhìn xuống nữa. Cũng người lính nói trên rút giáo đâm lần thứ 2, rồi đâm lần nữa, như muốn tìm trái tim thầy. Người đau phủ thấy lưỡi giáo không làm cho thầy An Rê lăn xuống đất, liền lấy mã tấu chém cổ, nhưng vẫn chưa xong, phải thêm nhát nữa làm đứt hẳn cổ, đầu rơi về bên tay phải, chỉ còn vướng mảnh da. Lúc đó, cha Đắc Lộ như nghe thấy danh thánh Giêsu phát ra không từ nơi miệng, nhưng từ vết thương ở cổ. Khi toán lính rút lui, cha Đắc Lộ cùng với các tín hữu đến ôm xác thầy An Rê trong tay, rồi đặt vào cổ ván đẹp nhất, thấm hết máu và cử hành một lễ an táng sốt sắng. Xác thầy An Rê được đưa về Ma Cao và được đón rước linh đình. Cha Đắc Lộ không quên làm biên bản, ghi tên 23 người đã chứng kiến cái chết tử đạo của thầy An Rê Phú Yên. Quý vị và các bạn thân mến, giai đoạn lịch sử của 117 vị thánh tử đạo Việt Nam được ghi nhận kéo dài đúng 117 năm. Hai vị tử đạo tiên khởi trong số 117 vị thánh tử đạo này là thánh Phanxicô Tế và thánh Matthew Đậu, cùng chịu tử đạo tại Thăng Long, miền Bắc Việt Nam năm 1745. Nhưng trước đó hơn một thế kỷ, đã có máu đào đổ ra để làm chứng cho Chúa Kitô, nơi cái chết của chân phước tử đạo tiên khởi Việt Nam, thầy giảng André Phú Yên, vào năm 1644 tại miền Trung. Vị tử đạo cuối cùng trong số 117 vị là thánh Phêrô Đa Thợ Mộc, vừa bị thiêu đốt, vừa bị chém đầu ngày 17 tháng 6 năm 1862 tại Qua Linh, miền Bắc. Cuối năm 1861, đầu năm 1862, cơn cấm đạo trước khi chấm dứt còn bùng lên dữ dội ở miền Nam. Chỉ ở hai nơi là Biên Hòa và Bà Rịa, đã có 846 Kitô hữu bị thiêu sống. Vậy trong ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta mừng kính 117 vị đã được tôn phong hiện thánh, và một vị đã được tôn phong chân phước tử đạo tiên khởi Việt Nam, thầy giảng André Phú Yên. Và chúng ta cũng tỏ lòng biết ơn hàng trăm người đã hy sinh tính mạng vì Chúa Kitô và đã có công truyền lại đức tin cho chúng ta là con cháu. Trước hết và trên hết, chúng ta cần tỏ lòng biết ơn đấng là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa đến với loài người chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương loài người, đến nỗi đã ban con một người, và người con một này, trước khi chịu chết vì ta, thì đã quỳ xuống rửa chân cho từng môn đệ. Kế đến, người đã dành những lời tâm huyết để nhắn nhủ các môn đệ. Người ví bản thân người như thân nho và các môn đệ là nhành nho. Rồi người dặn dò các môn đệ về thế giới chẳng mấy thân thiện đối với cả thầy lẫn trò. Chúng ta vừa đọc lại những lời giáo huấn này từ Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Đoạn tin mừng vừa trích lại trên đây là lời dặn dò về cái giá phải trả để trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Cái giá phải trả ấy, các môn đệ xưa đã trả bằng cách hy sinh mạng sống mình. Cái giá ấy, các thánh tử đạo Việt Nam cũng đã trả để mang lại nhiều hoa trái, là nhiều người nhận biết Chúa Kitô để được ơn cứu độ. Đúng như lời vị giáo phụ Tertulliano đã nói, máu các vị tử đạo chính là hạt giống làm phát sinh ra các Kitô hữu. Vì công nghiệp các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa thương ban cho chúng ta được ơn trung kiên trong đức tin và lúc nào cũng sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Kết thúc chương trình phát thanh này, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, David Beard có một câu nói như sau: luôn luôn có một tia sáng ở cuối đường hầm. Người lạc quan nói, còn kẻ bi quan đáp rằng, chắc chắn có một đoàn xe lửa sắp đâm thẳng vào chúng ta. Sống lạc quan là liều thuốc của cuộc sống, tác giả Mihaly đã từng viết. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải học cách thưởng thức cuộc sống. Điều đó không chỉ giúp chúng ta cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ giá trị cuộc sống, mà lâu nay chúng ta chưa hiểu một cách đầy đủ. Để trở thành một kẻ bi quan thì rất dễ, nhưng để trở thành một người lạc quan, hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của cuộc sống, thì lại là điều không dễ. Bởi lẽ, kẻ bi quan thường không có hy vọng, không tin mọi thứ có thể thay đổi được, và nhất là chẳng bao giờ dám làm điều gì để thay đổi. Vì thế, tôi đã quyết tâm phải trở thành một người lạc quan, và bắt đầu bằng cách nhìn mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống hàng ngày ở những khía cạnh tươi sáng hơn. Niềm vui bình thường phát xuất từ con người và sự vật bên ngoài, như vui vì được gặp lại người thân, được người ta hiểu biết thông cảm, được thành công may mắn, không phải lo ăn lo mặc, có công việc làm chắc chắn, có một địa vị trong xã hội. Thành ra, niềm vui phải dựa vào ngoại cảnh có thuận lợi thì lòng người mới dễ vui. Nhưng nếu vui chỉ hiểu theo nghĩa này thì phạm vi quá nhỏ hẹp và cũng chẳng mấy khi chúng ta hoàn toàn được vui. Vì có bao giờ chúng ta bằng lòng với những điều kiện đến từ bên ngoài mà vui luôn đâu. Mà dù cho có đi nữa thì niềm vui cũng không kéo dài được. Bởi vậy, người ta mới phải mua vui, tìm vui, nhưng rồi niềm vui này cũng lại mau qua, khiến người ta phải tìm những niềm vui khác. Và cứ thế, cái vui này tiếp nối cái vui kia, cho đến khi chẳng còn cái vui nào hoàn toàn được lòng người. Chúng ta thấy cuộc đời được tạo thành bởi nhiều khía cạnh khác nhau. Vì vậy, đừng tập trung quá nhiều chỉ một khía cạnh nào đó của cuộc sống, mà quên đi những mặt khác. Nếu không, sự thất vọng, tổn thương từ nó có thể chiếm hết tâm trí chúng ta và làm tê liệt hứng thú của chúng ta đối với mọi thứ đáng yêu khác, đôi khi xứng đáng hơn nhiều. Các tác giả Meyer và Diana của trường Đại học Harvard, bằng những nghiên cứu của mình, cũng cho chúng ta thấy rằng thái độ lạc quan là một trong những bí quyết để sống hạnh phúc, chứ không phải là do giới tính, điều kiện kinh tế hay địa vị xã hội của chúng ta quyết định. Chúng ta càng biết sống lạc quan, thì hạnh phúc trong cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng lớn lao, bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư gửi giáo đoàn Philip, Thánh Phaolô đã viết: Anh em hãy vui mừng trong Chúa. Đây là lời khuyên cần thiết đối với các tín hữu giáo đoàn Philip lúc đó. Họ đang gặp khó khăn, đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài. Các tín hữu lo lắng sợ hãi vì không biết có gì xảy ra trong tương lai. Biết rõ tình trạng đó, nên Thánh Phaolô kêu gọi, hãy vui lên. Phaolô không chỉ khuyên xuông, nhưng chính Ngài đã nêu cao tấm gương vui vẻ, hy sinh vì Chúa. Trước đó, khi đến giảng tại thành Philip lần đầu tiên, Thánh Phaolô bị bắt giam, nhưng Ngài đã hát ca ngợi Chúa trong nhà giam. Và bây giờ lúc viết lá thư này, Phaolô đang bị giam giữ, nhưng Ngài nói, mỗi khi tưởng nhớ anh em, tôi luôn ca ngợi Chúa. Mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng. Niềm vui mà Phaolô khuyên các tín hữu nên có là niềm vui trong Chúa. Đó là nỗi vui của người được kết hợp với Chúa, ở trong Chúa và làm theo ý Chúa. Niềm vui đó sâu xa và lâu dài, vì nó không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đây là niềm vui thật của người tin Chúa, vì là niềm vui đến từ Chúa. Đứng trước một biến cố nào đó, con người lạc quan và có niềm tin tưởng vào Chúa sẽ luôn cố gắng tìm kiếm những khía cạnh tốt đẹp của sự việc và nhận ra thánh ý Chúa qua biến cố đó, để luôn lạc quan tin tưởng và cầu nguyện sự nâng đỡ đến từ Thiên Chúa. Những người lạc quan sẽ mang niềm tin tưởng đó vào công việc, vào trong từng thăng trầm của cuộc sống, bởi họ cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa và tin tưởng phó thác. Trong bài học để thành công ở đời, chúng ta thường được dạy tránh xa những tiêu cực, hoài nghi, do dự và dễ cáu giận. Đôi lúc cũng cần phải nỗ lực hết sức để không bị chết chìm. Nếu xung quanh chúng ta toàn những điều tiêu cực, thì sẽ chẳng thể giữ được mãi sự lạc quan. Hãy loại bỏ mọi nguồn tin mang tính tiêu cực. Hãy tránh xa những người thường xuyên kêu ca phàn nàn. Hãy đón nhận những tin tích cực để luôn có suy nghĩ tích cực. Cũng vậy, người Kitô hữu phải sống trong vui mừng và hy vọng, bởi vì tin rằng cuộc sống của con người sẽ không còn bị giới hạn bởi chu kỳ của việc sinh ra và chết đi của sinh bệnh lão tử, nhưng là sinh ra, chết đi và sống lại. Đau đớn, thất vọng và đau khổ đã bị đẩy lùi, và một tương lai mới đầy hy vọng và hạnh phúc của cuộc sống vĩnh cửu được mở ra cho chúng ta sau bức màn của sự chết. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã sống lại và đồng hành với chúng con trong từng bước gieo rắc tin mừng, đem yêu thương đến cho mọi người. Xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa, để chúng con luôn sống trong vui mừng và hy vọng, niềm vui được dự phần vào hạnh phúc nước trời mai sau.
Con xin Ngài nắng hồng một sớm mùa xuân, Ngài cho con tháng ngày ánh sáng thiên ân. Con xin Ngài màu lá màu hoa, con xin Ngài làn gió thoảng qua, Ngài cho con thắm nguồn đồng, cho xuân ngập cõi lòng. chỉ xin được bên yêu ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.